This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, Thảo My và Kim Anh xin chân thành cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của bản tần 1600 AM của Đài Sài Gòn Dallas ngày hôm nay. Và vâng, xin kính mời quý vị thính giả đến với chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với chú Anh Bằng. Và trong chương trình này, quý vị có thể gọi vào để có thể đặt câu hỏi cùng với chú Anh Bằng, giải đáp những thắc mắc về chiếc xe của mình. Vâng, và chú Anh Bằng là nhân viên kỹ thuật của tiệm 2000 Auto Repair, tọa lạc tại thành phố Garland, nằm trên đường Walnut và Jupiter, do người Việt làm chủ với nhiều chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, sẽ làm hài lòng quý khách. Nhận sửa chữa tất cả các loại xe Mỹ và Nhật, có hệ thống computer wheel balance, computer check engines, mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chủ nhật nghỉ. Vâng, tận tâm, thành thật, sửa chữa nhanh chóng. 2000 Auto Repair xin được phục vụ quý đồng hương. Và vâng, trong chương trình này quý vị có thể gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để có thể tham gia chương trình ngày hôm nay để đặt câu hỏi cùng với chú Anh Bằng.
Dạ vâng, Kim Anh xin kính chào quý vị thính giả đang nghe đài, và Kim Anh xin kính chào chú Anh Bằng trên đường dây. Và không biết là hôm nay chú Anh Bằng biết, phải không, nói không biết mà rất là biết, hôm nay chú Anh Bằng rất là bận, nhưng mà vẫn cố gắng dành thời giờ cho chương trình cũng như là Kim Anh và Thảo My. Điều đó Kim Anh và Thảo My rất là cảm ơn chú Anh Bằng. Thành ra quý vị nào đang nghe chương trình và muốn hỏi bất cứ cái câu hỏi nào về xe, chương trình chỉ có vỏn vẹn là 20 phút thôi. Thành ra quý vị đừng chần chờ, hãy gọi ngay với số phone là 817-899-4110 để Kim Anh, Thảo My cùng với chú Anh Bằng sẽ giúp cho quý vị. Bây giờ Kim Anh xin kính chào chú Anh Bằng ạ.
Dạ vâng, anh Bằng xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đã và đang theo dõi tại Sài Gòn, và gửi lời chào đến hai cô xướng ngôn viên dễ thương của tôi ơi, Thảo My và
dạ vâng, cảm ơn chú Anh Bằng rất là nhiều, lúc nào cũng đặc biệt cho Kim Anh và Thảo My với cái chương trình Chiếc Xe Và Bạn. Mặc dù Kim Anh biết là thứ sáu và công việc của chú rất là bận, tuy nhiên là vẫn cố gắng dành thời giờ, thì cái điều này Kim Anh xin chân thành cảm ơn chú Anh Bằng rất là nhiều.
Dạ vâng, thưa chú, sau một tuần vắng bóng chú thì rất là buồn thưa chú. Và bây giờ chú Anh Bằng trở lại với chương trình Chiếc Xe Và Bạn thì Thảo My và Kim Anh rất là vui khi được có chú ngày hôm nay và làm việc cùng chung với chú thưa chú.
Phải nói là nhớ
cái, rất là nhớ,
nhớ
chú
với
luôn.
Làm việc với chú Anh Bằng và nhớ cả khán giả, cả thính giả của chương trình nữa. Thành ra là quý vị hãy gọi ngay nhé. Và bây giờ thì Kim Anh xin mời một vị thính giả đầu tiên của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời chị đặt câu hỏi với chú Anh Bằng.
Dạ, chào chú Anh Bằng, chào Kim Anh, chào Thảo My. Chú Anh Bằng cho con hỏi thăm chiếc xe Toyota của con 2011 mà ở trên mui nó tự nhiên giống như nó bị ghẻ, giống như dạng như bị ghẻ lở, chóc như vậy chú Anh Bằng. Cái đó là mình nên đem vô dealer cho tụi nó coi lại hay là mình phải tự mình đi sơn lại xe chú?
Dạ không, nếu mà trường hợp nó còn trong cái tình trạng mà warranty đó thì mình nên mang vô dealer để nhờ họ giúp đỡ. Mà cái mà cô nhìn là ghẻ lở đó, thật ra nó là một cái lớp sưng bóng, nó gọi là cái clear coat đó. Khi mà cái người thợ họ apply cái clear coat để thấy cái xe nó bóng đó, thì cái lúc vào cái thời điểm mà cái temperature ở ngoài nó có một cái độ ẩm, thành thử cái sơn nó không có blend in, nó không có bám được, rồi khi mà trời nóng á, thì nó dợp đi, thì cái cái lớp sườn bóng nó chóc ra cũng giống như cái bánh tráng mà nó rớt ra từng miếng vậy thưa cô.
Dạ đúng rồi đó chú, dạ đúng rồi.
Vâng, thì bây giờ
nếu mà như vậy
đi lờ đó nhờ người ta giúp đỡ. Còn nếu mà trường hợp mà người ta nói cái warranty của xe này nó đã hết hạn thì mình hỏi thử bây giờ nếu mà ông run một cái clear code cho cái xe tôi ở trên này á thì nó khoảng là bao nhiêu tiền, mà ông có thể giúp được tôi cái phần nào trong cái vấn đề sửa chữa này không, thì mình phải kèo nài với cái tụi service advisor thì đôi khi nó sẽ cho mình cái option, ví dụ như nó là 800 đồng mà nó nói vậy thôi thì tôi giúp bà tôi làm 600 đồng thôi, sau đó mình trở ra mình hỏi những người service ở ngoài đó, mấy cái tiệm mà sửa xe Việt Nam cũng như mấy người thợ sơn mà chuyên nghiệp đó thì hỏi là bao nhiêu tiền, nếu mà rẻ hơn thì mình làm ở ngoài, còn nếu mà mắc hơn thì mình trở lại nhờ sự giúp đỡ của họ thưa cô.
Dạ dạ cảm ơn chú Anh Bằng nhiều dạ.
Dạ.
Dạ chúc chú Anh Bằng ngày vui và dạ. Chúc hai chị Kim Anh và Thảo My ngày vui nha.
Dạ vâng, cảm ơn chị
rất nhiều ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã tham gia chương trình. Mà phải nói là vẫn cái câu nói cũ là mỗi lần mà có thính giả nữ gọi vô là Kim Anh rất là vui. Là tại vì thường thường đó chứ bằng là thường thường nam gọi không thôi, mà khi phụ nữ gọi vô là mình lại có một cái đặc biệt hơn. Chắc tại mình là cùng là phụ nữ phải không chứ bằng?
Dạ vâng, nhưng mà anh bằng lại là nam phái. Mà thật sự nói là làm việc với Kim Anh cũng phải là rất một cái duyên hạnh. Là tại vì mình đàn ông là được làm với mấy cô
dạ.
Ai lại không khoái như cái trường hợp bạn đã nói. Là thí dụ phụ nữ mà xe hư trên đường thì có mấy người đàn ông mà ngừng lại giúp đỡ, còn nếu mà cỡ già xấu như anh Bằng thì nó chạy luôn, nó còn đưa ngón tay nữa.
Cái đó cũng chưa có chắc đúng đâu nha. Cái đó mình sẽ dành thời gian tranh cãi tiếp. Bây giờ thì Kim Anh xin mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello, Kim Anh và Thảo My xin chào ạ.
Hello, Kim Anh và Thảo My xin chào.
Không biết vị thính giả này có thể tắt hẳn radio để tránh tiếng vang vọng lại không ạ?
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh, xin chào quý
khán
giả.
Xin chào Thảo Anh, Thảo My và Kim Anh.
Dạ vâng.
Dạ, cho tôi hỏi là tôi có nghe một cái người nói là bây giờ mình mua một cái xe đó thì mình có thể thử máy bằng cái cách là mình đạp cái vòng tua nó lên khoảng độ chừng số 4, số 5 trong khoảng độ chừng 15 giây. Đó, thì nếu mà cái kim đồng hồ nó không có tuột á, là cái máy nó ok. Thì khi tôi nói cái điều này với một vài người mà họ cũng biết về ô tô thì họ có vẻ không có bằng lòng lắm, nhưng mà tôi không biết là như thế nào, xin anh cho ý kiến được không ạ?
Dạ vâng thưa anh, cái điều đó là sai, hoàn toàn là sai. Nếu mà cái anh Bằng là cái người chủ xe mà anh làm cái kiểu đó thì anh Bằng sẽ mời anh đi ra khỏi cái xe liền, tại vì nó sẽ ảnh hưởng cho cái cây thanh truyền. Nếu mà mình chạy tới 4.000 tua cho một giây per minute thì nó sẽ hại cho cái máy trong cái tương lai. Tuy nhiên nó không có hại liền tại chỗ, khi mà mình đạp cái ga đó mà không có số đó thì cái máy, cái tua quay nó rất là nhanh. Thì cái giải nhiệt nó nằm ở trong cây thanh truyền đó, là cái nhớt đó, nó sẽ cháy đi. Thì từ đó về sau cái xe nó sẽ bắt đầu có khua sau khi mà anh làm như vậy một vài lần thưa anh.
Tức là mình thử, mình mua một cái xe cũ mình thử bằng cái cách đó là không có được phải không ạ?
Dạ thưa không. Cái phương pháp mà anh muốn thử đó mà an toàn nhất đó, thì anh chịu khó trả 20 hoặc 30 đồng cho một cái người thợ chuyên nghiệp, họ thử cho anh và họ có trách nhiệm với anh là họ cho anh biết cái máy này nằm ở trong cái tình trạng như thế nào, xe tốt hay không tốt. Ok, còn mặt ngoài ra thì nếu mà anh muốn tự thử cái xe thì bây giờ là cái cách anh Bằng chỉ cho anh để thử cái xe, anh không cần phải đạp cái ga nó cao như vậy. Nó hại cái máy của người ta. Cái việc thứ nhất là anh để cái xe, anh check cái nhớt, make sure là cái nhớt nó đầy đủ. Nếu mà anh rút cái ET nhớt ra mà anh thấy cái nhớt nó thiếu là anh biết cái quá khứ cái xe này nó đã bị blow by, nó bị mất nhớt, nó thiếu nhớt. Okay. Cái thứ nhì á, anh cho cái xe chạy idle, xong anh mở cái nắp máy ra mà anh thấy cái hơi ở trong cái máy mà nó thổi ra, tức là cái bạc nó bị xếp, nó bị blow by. Thì anh biết cái trường hợp của nó rồi. Xong anh chỉ dí ga lên khoảng chừng 800 hoặc 900 RPM. Lúc cái xe nó ái độ, anh buông cái ga ra mà cái cây thanh truyền nó không có nhịp ở trong đó đó. Tức là cái máy này ở trong tình trạng tốt. Mà nó nhịp đó, tức là người ta đã đổ nhớt đặt để anh không nghe cái dàn cơ khí của nó khua. Thỉnh thử mình có thể lầm lẫn, nhưng mà cái người thợ máy mà thử cái xe anh, họ sẽ không bao giờ lầm lẫn. Tại cái phương pháp đó là họ là người từng trải, họ phải biết chắc chắn. Sau đó những cái thủ tục đó là anh làm xong rồi anh em ra anh chạy thử cái hộp số. nếu mà anh chạy từ cái điểm mà anh ngừng mà anh chạy là khoảng 17 mai cho 1 giờ á, thì anh sẽ cảm thấy là cái xe anh nó trường tới, là tức là từ số 1 qua số 2. Khi mà từ số 2 qua số 3 là cái thời điểm mà nó đổi số là 25 mai 1 giờ. Rồi á, từ số 2 qua số 3 đó là nó sẽ là 45 mai 1 giờ. Sau khi mà anh chạy ra highway á, anh sẽ thấy cảm thấy cái xe mà chạy từ số 3 vô cái overdrive á, thì nó phải bắt buộc là từ 55 mai trở lên. Thì anh sẽ nhìn là cái xe nó chạy 60-70 mai, nhưng mà cái đồng hồ ABM nó xuống có 1500, tức là cái bộ tăng dòng nó đã nhảy vô cái hộp số nó tăng dòng, nhưng mà cái tua của cái máy nó chạy thấp lại để nó xem nhiên liệu là 1 với 2, nó không có phá máy. Còn anh mà chạy 4000 tua trong 1 minute cho cái máy đó, là cái máy nó thời gian chừng 6 tháng 1 năm nữa anh sẽ đi sửa cái máy đó, thưa anh.
À, dạ vâng, anh vui lòng nói lại chút xíu cái chỗ mà ví dụ như là người ta đổ nhớt đặt vô máy để làm cho máy êm đó, thì nó như thế nào mình biết được ạ?
Bây giờ ha, cái xe thí dụ như nó đã bị cháy cái miễn dên ha, hoặc là thanh truyền nó không còn chạy chính xác nữa, thường là những cái xe nó bị hai mai, thì mà anh đổ cái lỗi nhất thường á, anh nhí ra cái anh buông ra thì cái cây thanh truyền ở trong nó sẽ nhịp nó làm cọc cọc, mà cái tiếng kêu đó là cái tiếng đục chứ không phải là cái tiếng thanh, tức là cái lower của cái dàn cơ khí problem. Còn cái kêu tiếng kêu mà chạch chạch tách tách đó là cái tiếng của cái key lab nó ở trên, là cái đó nó thiếu nhất đưa lên tới cái cylinder head. Thì cái đó nó cũng không có quan trọng, nhưng mà quan trọng nhất là cái cây thanh truyền mà nó gõ đó. Thì những người mà họ muốn gạt người ta đó, thì họ phải đổ cái loại nhớt chẳng hạn như 30 hoặc là 20-50. Cái nhớt này đặt đó, thì nó có cái sức bám cho cái cây thanh truyền, thì nó làm cái thanh truyền nó không có nhịp, mà cái người bình thường không có nghe được. Thì anh chỉ nhịp cái ga một cái anh buông ra mà nó lên hèn cái cạch 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 là anh biết là cái xe này nó bị cái dàn cơ khí problem anh.
Cái vừa rồi tôi có mua một cái Camry 2007 đó, thì khi mà tôi thử bằng cái cách là tôi đạp máy lên ga tí xíu, rồi lúc mình để nó rô đa thì nó không có kêu, nhưng mà mình lên ga tí xíu là nó gõ cọc giống như là kiểu mà dên ông đa nó gõ vậy đó.
Dạ vâng.
Đó là có phải là cái máy đó là máy nó cũng hơi yếu rồi phải không ạ?
Dạ không, cái máy đó nó bắt đầu nó bị hở dên á, tức là cái áp suất nhất nó không có có còn đầy đủ trong đó. Tại vì khi mà anh đổ nhớt qua một cái cơ phận mà giải nhiệt á, mà nó giữ được trong cái thanh truyền lâu á, thì nó không có làm cháy. Còn nếu mà trường hợp mà anh đổ vô cái nó đổ góc bên này nó chảy qua góc bên kia liền, thì cái cây thanh truyền của anh nó chạy không có cái sự tiếp lực của nhớt để giải nhiệt nó, thì từ đó nó sẽ phá cái máy, thưa anh.
Như vậy mình vẫn chạy cái xe đó, mình vẫn có thể sử dụng chạy bình thường phải không?
Dạ không, anh chạy một thời gian rồi nó sẽ hư anh, nó bị lòn nhớt. Mà anh chạy có cái tốc độ nhanh á, thì cái bơm nhớt nó hoạt động mạnh hơn á, thì nó ok cho một phần nào thôi. Còn nếu mà anh đậu một chỗ á, cái nhớt nó tuột xuống cái thùng nhớt hết, nó không có cái gì mà để giúp nó giải nhiệt, thì từ đó cái miễn dên nó sẽ lớn dần dần, rồi tiếng khua nó sẽ càng ngày kêu to, thưa anh.
Dạ rồi, thank you, dạ cảm ơn anh nhiều ạ.
Xin trở lại với hai cô sinh viên vui tết.
Dạ,
cảm ơn anh rất nhiều đã tham gia chương trình. Dạ vâng, thì Kim Anh xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây nhé. Hello, Kim Anh và Thảo My xin chào ạ.
Xin lỗi, phải tôi mà.
Dạ đúng rồi, xin mời chị đặt câu hỏi ạ.
Tôi muốn hỏi anh Bằng là xe mới thì bao nhiêu ngàn mai thì mình nên đi thay nhớt lần đầu tiên?
Dạ vâng, đây là đồng minh của Thảo My với Kim Anh ha. Cái xe mới hay là cái xe cũ gì nữa, cái quy định của nó vẫn là 5.000 mai thưa chị. Thì mình phải cần thay nhớt nó lúc mà cái đèn maintenance nó nổi lên, là nó nhắc nhở cho mình đã tới cái định kỳ thay nhớt. Sau khi mà cái người thợ máy mà hành nghề kỹ thuật mà license đó, thì dĩ nhiên họ phải tổng quát toàn diện cái xe của chị để coi là nó có thiếu nước coolant hay không, hoặc là cái power steering fluid, hoặc là cái dầu thắng. Đó là những cái thứ mà nó giúp cho cái xe chạy an toàn. Thì cái người thợ máy hành nghề này họ phải có cái trách nhiệm đó. Một khi mà hoặc cái sự thiếu sót của họ đó, cái xe người ta chạy ra nó bị trở ngại về về cái vấn đề mà thiếu dầu thắng, thắng không ăn, hoặc là cái power steer nó bị chảy dầu mà họ không chăm, thì đương nhiên người ta không bẻ lái được, nó cứng đó, là cái phần thiếu sót của một cái người thợ máy hành nghề đáng trách, thưa chị.
Dạ, cảm ơn anh. Tại vì tôi nghe nhiều người nói là cái xe mới thì phải 8-9 ngàn mới còn thay nhớ, còn 5 ngàn thì quá sớm. Không có đúng không?
Dạ vâng, cái đó là tùy theo cái loại nhớt họ đổ, nhưng mà cái nhớt mà càng ở lâu trong cái dàn cơ khí mình, nó sẽ càng lâu thì nó càng xấu đi, thưa chị. Ví dụ như khi mà anh Bằng đi học cái ngành kỹ thuật này thì họ cũng cho mình biết là cái vấn đề loại nhớt tốt và loại nhớt xấu, thì cái loại nhớt xấu thì nó không có cái chiều dài, nhưng mà cái loại nhớt tốt thì nó có cái chiều dài. Như cụ thể là trong cái laboratory đó, mình thấy cái nước lạnh là một cái loại nước rất là bình thường. Nhưng mà cái người thầy của anh Bằng họ cho biết đó, khi mà cái vật nó có cái sự mà va chạm mà nó có cái sức nóng đó, thì nó sẽ bị dơ, nó sẽ bị bẩn. Thì họ làm một cái thí nghiệm cho anh Bằng coi là một cái ly nước để ở ngoài và một cái ly nước bỏ trong cái máy để nó set trong overnight. Khi mà sáng hôm sau trở lại, dù là cái nước lạnh, hai ly nước đó cùng một loại nước, nhưng mà cái nước mà nó bị sét trong cái máy, nó sét thì mình thấy cái nước nó đục hơn. Còn cái nước mà để ở ngoài thì nó vẫn trong hơn. Tức là cái sự cọ sát nó làm cho cái chất lỏng này nó bẩn đó, thưa chị.
Ok, dạ cảm ơn anh nhiều ạ.
Dạ vâng, dạ Kim Anh và Thảo My cảm ơn chị rất nhiều đã tham gia chương trình. Và bây giờ thì thời lượng không còn nhiều, Kim Anh và Thảo My xin mời vị thính giả cuối cùng trên đường dây nhé.
Hello,
Kim Anh và Thảo My xin chào ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh, xin mời anh đặt câu hỏi. Dạ.
Xin chào cô Thảo My và Kim Anh, chào chú Anh Bằng. Tôi tên là Hồng, xin hỏi chú Anh Bằng một cái việc này xíu nha. Tôi có một chiếc xe RX Electric đời 2009 đó chú. Cái bánh xe nó bị, nó có đèn cảnh báo về cái áp suất của cái lốp nó bật lên thì mình đã chắc, mà nó bơm đẩy đầu hơi với nó năm cái bánh xe rồi, sensor nó vẫn hoạt động được, nhưng mà bây giờ cái đèn cảnh báo nó vẫn có sáng, bây giờ làm sao mình tắt được nó đây chú ạ?
Dạ anh không có tắt, ngoại trừ anh thay một trong năm cái sensor này, có một cái nó không có signal, nó không có điểm danh á, thành thử cái moving từ cái speed sensor của cái hộp số nó không có nhận được cái tín hiệu này, thì nó báo là một trong năm đứa có một đứa nó không có mặt. Thì bây giờ
nó đã cắt nó năm cái sensor này vẫn còn hoạt động tốt, nhưng mà nó không thể nào mà nó tắt ra được cái đèn ở đây.
Cái đó không có true statement thưa anh, là khi một khi mà họ check bằng cái scanner đó, là đôi khi họ phớt qua, nó giống như cái tình trạng giả đò đó, mình không giờ đi một lần mà mình không thấy, mình đi lần thứ nhì là mình sẽ thấy nó, đôi khi có cái thì nó vả vờ á, xong rồi mình tưởng nó còn tốt, nhưng mà anh Bằng đã gặp qua cái trường hợp này rồi anh.
Dạ, bữa nào phải ghé tôi cũng chắc chừng cháu nha.
Dạ thưa vâng.
Cái này nó có tốn nhiều không chú?
Dạ cái này là nó check free anh,
nhưng mà để thay cái chân thò luôn á.
Cái sensor thì nó tốn khoảng 65 đồng cho cái vòi mà châm hơi đó anh, là cái sensor của nó đó.
Dạ đã, cảm ơn chú rất nhiều.
Dạ vâng, có chị chào anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều đã tham gia chương trình. Dạ vâng, chương trình không còn thời giờ nữa. Mặc dù là Kim Anh biết là có rất nhiều vị thính giả gọi vô, tuy nhiên là xin hẹn quý vị vào lần sau. Và bây giờ thì Kim Anh xin cảm ơn chú Anh Bằng rất là nhiều đã tham gia chương trình và giúp cho quý vị thính giả giải đáp được. Đặc biệt là ngày hôm nay thì xen kẽ một nam một nữ thành đồng minh của Kim Anh và Thảo My, nó có nhộn nhịp hơn và cũng cảm thấy rất là vui. Dạ vâng.
Dạ vâng, và trước khi chia tay thì anh Bằng cũng xin bù lại tuần rồi đã không thực hiện cái chương trình này và là bỏ hai cô sướng ngôn viên dễ thương của anh Bằng, thì giờ để bù lại một cái mẫu chuyện vui nhỏ trước khi chúng ta chia tay được không?
Dạ, dạ được, dạ chú. Được, chú.
Dạ vâng, thì có một cái ông xin ăn và một bà kiếm chồng thì đứng lãng giảng ở trước chợ Trần Nguyên. Khi mà hai người này đi tới đi lui, thấy mỗi chân hai người gặp ngồi lại nói chuyện với nhau, trao đổi, thì cái bà này bà hỏi chứ anh ở đâu mà về đây ăn xin? Thì anh này anh nói là tôi bị thất nghiệp ở dưới Houston, xong tôi về đây tôi xin sự giúp đỡ. thì cái bà này mới hỏi chứ như vậy thì anh làm gì ở dưới Houston? Thì tôi cũng ăn xin như ở đây vậy, nhưng mà tại dưới ngập nước không ai cho tôi nữa, trình tự tôi không ăn xin được. Còn ông này ông hỏi ngược lại, còn như bà thì tại sao bà để kiếm chồng? Cái bà này bà nói người ta đã bỏ tôi rồi ông ơi, thì tại sao người ta bỏ? Tại vì chính người chồng kia thì tôi cho họ uống lỏng thuốc thì họ chết rồi, còn một ông thì cũng từ Houston nó bị nước cuốn trôi, thì bây giờ tôi vẫn còn ở không. Rồi cái ông ăn xin là ông hỏi về cái điều kiện mà làm sao để xin được làm chồng bà đây, thì bà này bà nói ông phải có cái quyền thế và có nhật nhiều tiền, chẳng hạn như ông Kim Jong-un hoặc là ông Donald Trump đó, thì ông nói trời ơi má khùng gì dữ à, để cho người khác khùng vậy. Và trước khi chia tay, bà xin kính chúc quý vị một buổi chiều còn lại hạnh phúc với gia đình, bữa cơm tối đoàn tụ, để chúng ta thấy được là cái sự hạnh phúc khi mà mình còn bên nhau. Và cũng xin nguyện xin Thiên Chúa toàn năng ban mọi cái an lành cho những người bị nạn ở Houston, và anh Bằng rất quan tâm. Cảm ơn sự cộng tác của hai cô, hẹn gặp lại hai cô trong chương trình kỳ tới nếu có thể được, và chúc hai cô có một weekend thật là vui vẻ.
Dạ vâng, cảm
xin
ơn chú
anh Bằng rất nhiều ạ. Vâng, xin kính chúc chú một cuối tuần thật là vui vẻ, và xin hẹn gặp lại chú.